Cô khúc khích.
Phi Long từ ngày bỏ Túy Lan đi theo Nguyệt Nga đã mướn nhà cho Nguyệt Nga ở. Cuộc duyên tình của hai người thật là tương đắc. Họ yêu nhau tưởng như không bao giờ bỏ nhau được. Trong một cuộc hội nghị về hội họa ở Á Đông mở tại Kinh Đô nước Nhật, Phi Long được chính phủ Việt Nam cử đi dự. Phi Long sung sướng thấy mộng đời mình được thực hiện. Phi Long đã có ý nguyện qua Nhật để xem những danh lam thắng cảnh và để vẽ một ít tranh về đất nước qua anh đào, có núi Phú Sĩ, có các cô gái đẹp xúng xính trong những bộ kimono màu sắc rực rỡ. Nhưng đi đến những xứ có cảnh đẹp ấy mà không đem theo Nguyệt Nga, Phi Long cảm thấy sẽ mất phần thích thú. Cuộc phiêu lưu này nếu có được Nguyệt Nga bên mình thì có khác gì một cuộc du lịch trong tuần trăng mật của các đôi vợ chồng mới cưới. Vì thế mà Phi Long vận động cho Nguyệt Nga được có chân trong đoàn người đi dự hội nghị hội họa Á Đông. Thế rồi, Phi Long cùng Nguyệt Nga rời khỏi nước Việt để bay qua nước Nhật mới mẻ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hai tháng bên Nhật, Phi Long và Nguyệt Nga đi xem khắp nơi, không một tỉnh nào mà không có gót chân của cặp vợ chồng họa sĩ ấy. Phi Long vẽ được nhiều tranh phong cảnh của Nhật, các cô gái Nhật xinh tươi trên bờ sông hay lộng lẫy dưới gốc anh đào. Trong khi ở Nhật, Phi Long bận vẽ suốt ngày hoặc bận theo các bạn nay ở tỉnh này mai đi tỉnh khác, thì Nguyệt Nga thích ở lại khách sạn không buồn theo Phi Long. Phi Long phần say mê phong cảnh lạ, phần có những người mẫu Nhật, cũng không quấn quýt bên cạnh Nguyệt Nga như trước nữa. Nguyệt Nga có một dĩ vãng không đẹp, giờ đây có ép mình sống trong khuôn khổ hiền lành của một gia đình êm ấm, sự cố gắng của Nguyệt Nga cũng không chắc gì được lâu dài. Huống chi Phi Long là hạng người ưa chuộng cái mới thì làm sao giữ được Nguyệt Nga chung thủy với mình. Nguyệt Nga trong khi theo chồng qua Nhật có quen với ông trưởng đoàn, một họa sĩ giàu có. Ông trưởng đoàn này thấy Nguyệt Nga đẹp, bèn cố ý chiếm cho kỳ được để thỏa mãn dục vọng của mình. Ông giải tiền ra cho Nguyệt Nga xài, mua sắm cho Nguyệt Nga những thứ hàng đẹp, những món nữ trang quý giá. Nguyệt Nga yêu Phi Long vì tiền, Nguyệt Nga cũng bỏ Phi Long vì tiền. Trong lúc Phi Long đi với các bạn vẽ tranh cảnh của nước Nhật, thì Nguyệt Nga theo ông trưởng đoàn đi tìm những cảnh đẹp đẽ làm bối cảnh cho những màn tình ái mới mẻ. Ông trưởng đoàn giàu hơn Phi Long, ông hứa hẹn cho Nguyệt Nga nào xe hơi, nào nhà lầu một khi về Sài Gòn, thì Nguyệt Nga còn dại gì chung tình với chàng họa sĩ chỉ có những bức tranh chưa bán được. Rồi sau hai tháng rời Nhật bay về nước Việt, Phi Long lẻ loi nhìn đôi chim trưởng đoàn và Nguyệt Nga sát cánh vui đùa. Phụ người, tất nhiên, có ngày bị người phụ, lẽ trời đất, có vai có trả. Nhưng đau đớn cho Phi Long là Phi Long phụ một người đáng yêu đáng kính như Túy Lan để đi theo một người đàn bà có tâm hồn con đỉ. Trách Nguyệt Nga phụ tình ư, trách thế nào được, còn người ấy sinh ra để phụ người kia mà. Trách chăng là trách Phi Long không biết đâu là vàng, đâu là thau, đâu là cao quý, đâu là hèn hạ, để đến nỗi có người phải vì chàng mang một mối buồn thầm lặng. Phi Long đã là con người như trăm con người khác thì Nguyệt Nga, mặc dù không đáng cho chàng tiếc, chàng cũng không khỏi thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương, mối tình mình bị giày xéo một cách thảm hại. Trở về Sài Gòn, Phi Long thất thểu ở các tiệm rượu, ở các hộp đêm để quên con người phụ bạc. Những lúc ấy lòng chàng rộn lên một sự ân hận đã bỏ Túy Lan trong khi nàng thai nghén. Phi Long muốn tìm Túy Lan để cầu mong thứ tha, nhưng Phi Long ngượng quá, xấu hổ quá, không còn đủ can đảm để gặp lại Túy Lan. Chàng còn mặt mũi nào gặp lại Túy Lan, người đàn bà yêu chàng tha thiết? Chàng còn mặt mũi nào gặp lại Túy Lan, người đã trao cho chàng mối tình đầu qua mộng? Chàng đã bỏ người ta trong khi chàng sắp làm cha đứa bé. Chàng đã bỏ người ta trong khi cha người ta chết, trong khi cảnh gia đình nhà người ta đang trông cậy vào chàng. Hồi nào muốn cưới cho được Túy Lan, chàng đã thốt với ông Châu, ông thân sinh Túy Lan câu nói ngon ngọt đầy hiếu thảo. Vô hiền con gái, rể thảo là trai. Để rồi khi ông Châu chết, chàng nhẫn tâm ôm Nguyệt Nga nhảy những bài khiêu vũ du dương, mặc cho Túy Lan buồn rầu uất ức. Ăn năn thì việc đã rồi, chàng tự hỏi. Không biết đứa con của Túy Lan mà cũng là con của ta là trai hay gái? Và giờ đây Túy Lan ở đâu? Phi Long định đi tìm Tố Ngọc để hỏi dò la tin tức về Túy Lan. Nhưng Phi Long còn nhớ những lời Tố Ngọc mắng nhiếc chàng thậm tệ khi hay chàng đã bỏ Túy Lan mà theo Nguyệt Nga. Tố Ngọc đã xỉ vào mặt chàng. Anh làm tôi xấu hổ quá. Trước kia muốn cưới Túy Lan anh đã tốn bao nhiêu tâm cơ. Té ra anh chỉ là một thằng sở khanh, chuyên môn gạt gẫm các cô gái nhẹ dạ. Thang ôi, Thế mà anh cũng mang tiếng là con nhà trăm anh thế việc. Anh đã lợi dụng tôi để anh dễ làm quen với Túy Lan. Và khi anh bỏ Túy Lan, một người vợ hiền, có học, có nết, để đi theo con Nguyệt Nga đĩ điếm đã là vợ của không biết bao người, thì tôi không cần nói với anh làm gì cho uổng lời. Tôi tưởng anh khôn ngoan, chớ anh đã mê muội thì từ đây giữa tôi và anh không còn tình bà con gì nữa. Tôi cũng như tất cả các cô gái khác, nếu có thể được, là kẻ thù không đội trời chung với anh, một kẻ phụ tình. Anh thấy chưa, anh phá hại một đời tươi trẻ của người ta, anh giết chết hy vọng của đời người ta, anh phá hại trinh tiết của người ta, để khi người ta có con, anh nhẫn tâm bỏ người ta với sự đau đớn buồn rầu. Người đàn bà đã sẵn có một linh hồn yếu đuối, nếu còn gặp cảnh phụ bạc nữa, thì họ làm sao khỏi tủi nhục. Có kẻ chịu không được sự tủi nhục phải tự tử thì tội ấy tại ai? Có phải tại những kẻ phụ tình như anh không? Có kẻ thù oán kẻ phụ tình mà không muốn thấy mặt đứa con, kết quả của một mối tình phụ bạc, hủy hoại đứa bé thì tội ấy về ai? Còn như mặt dạng mài dài, bụng mang dạ chữa đến ngày sinh đẻ, đứa bé ra đời ấy thật đáng thương xót. Được mẹ nó nuôi nấng tử tế không nói làm gì, rủi mẹ nó chết hay nghèo khổ, liệng nó ra đời, thì còn ở cái tuổi cần người săn sóc nuông chiều, nó làm sao không quá ra những mục ung của xã hội. Rồi nó sẽ trở thành tên trộm cướp sát nhân và biết đâu mai đây, nó không trở lại giết cha nó, vì nó còn biết ai là cha. Tôi giờ đây không phải là đứa em ngoan ngoãn của anh nữa, tôi là một người đàn bà, đứng về phía đàn bà, tôi lên án sự phụ tình của anh. Nghĩ đến những lời nói của Tố Ngọc, Phi Long không khỏi rùng mình. Phi Long muốn gặp Túy Lan lắm, nhưng rồi Phi Long lại tự nhủ. Chắc gì đàn bà họ chung thủy, mà mình đã không chung thủy với họ thì họ có quyền quên mình lắm. Biết đâu giờ này Túy Lan không yêu người khác và biết đâu đã không quá thành bà X hay bà Y chẳng hạn. Nước đã đổ rồi, mong gì hốt lại, ta còn nghĩ đến Túy Lan làm gì nữa. Phi Long định lấy công việc hàng ngày để quên Túy Lan, người vợ hiền, để quên Quyệt Nga, con người tệ bạc. Nhân có người bạn, anh Tùy Bút, làm chủ nhiệm một tờ báo trào phúng cười. Phi Long trong những lúc rảnh, lãnh vẽ những bức tranh khôi hài cho tờ báo ấy. Vì thế, mỗi ngày Phi Long thường có mặt tại tòa soạn. Tờ Tuần Báo Cười thật xứng đáng với cái tên của nó. Nó đã đem một nguồn vui cho tất cả mọi người, không kể già trẻ nghèo giàu. Đọc nó ai cũng phải cười nôn ruột hay cười ra nước mắt. Các cây viết của tờ báo cười thật là những tâm hồn trẻ trung yêu đời. Viết cho người ta cười hay nói cho người ta vui thật là cả một nghệ thuật. Tờ báo cười thật đã làm tròn sứ mạng. Phi Long cũng như tất cả anh chị em trong tòa soạn không khỏi khâm phục cô Khúc Khích vì các bài của cô gửi đến. Cô Khúc Khích viết nhiều bài có duyên lạ làm người ta cười một cách hồn nhiên. Cô Khúc Khích viết về cảnh sinh hoạt hàng ngày của xã hội Việt Nam làm người ta cười ra nước mắt. Cô có lối văn gọn gàng, tươi sáng, rõ ràng và mỉa mai. Phi Long và các bạn ở tòa soạn cười phục cô Khúc Khích lắm, nhưng chưa biết cô Khúc Khích là ai. Độc giả khắp nơi cứ viết thơ về tòa soạn tỏ ý mến tài cô Khúc Khích và yêu cầu ông chủ nhiệm đăng hình cô lên mặt báo. Nhưng nào ông chủ nhiệm có biết cô Khúc Khích là ai, thỉnh thoảng cô gửi bài đến báo cười nhưng cô đâu có để lại địa chỉ. Có lắm bạn nghi cô Khúc Khích là một người đàn ông, họ không tin trong hàng nữ lưu có được một cây bút tài hoa như thế, mặc dù tuần nào tòa soạn vẫn để trong một tin nhắn. Nhân viên trong tòa soạn đều mến tài cô vì những bài báo vui trẻ hay bức tranh vẽ rõ sự sinh hoạt của xã hội, đồng lòng yêu cầu cô cho biết địa chỉ để gửi tặng cô tiền nhuận bút và báo. Độc giả khắp nơi yêu cầu cô cho biết quý danh và xin cô cho đăng ảnh lên mặt báo để được biết một người có tài giúp cho đời sống họ vui tươi hơn sau những giờ mệt nhọc. Nhưng cô Khúc Khích vẫn làm nhà ẩn dật không cho đời biết danh. Trong lúc mọi người đang tìm cô Khúc Khích thì ở Sài Gòn, nhà xuất bổng sáng bỗng phát hành cuốn sách nhan đề Tội về ai của một tác giả mới, cô Khúc Khích. Quyển sách ấy bán chạy như tôm tươi vì nổi cái tên của tác giả cũng đủ làm quảng cáo cho nhà xuất bản. Các báo thi nhau viết bài điểm sách và lược kể cốt truyện của quyển tiểu thuyết xã hội Tội về ai, và báo Cười đã đăng một bài dài về cuốn này. Một cây bút tài hoa, cô Khúc Khích, tác giả quyển tiểu thuyết tâm lý xã hội Tội về ai. Chắc bạn đọc của Cười không còn gì lạ về tên và tài của cô Khúc Khích. Bạn đọc cũng như chúng tôi đang cố gắng tìm biết tên của cô Khúc Khích để tỏ lòng hâm mộ, thì vừa rồi nhà xuất bản Sáng đã phát hành quyển Tội về ai của nữ sĩ. Tội về ai là một quyển tiểu thuyết xã hội cốt truyện đã ly kỳ mà lời văn lại hết sức linh hoạt. Cô khúc khích tả về đời cô thời đại, một thiếu nữ đẹp đẽ có học vị bị chồng phụ bạc sau khi thỏa mãn tình dục và để lại cho cô một cái thai trong bụng. Người thiếu nữ bị phụ tình ấy buồn rầu, đau ốm, mất sợ làm trong lúc sắp sanh đứa bé trai, kết quả của sự phụ bạc. Sau khi đẻ đứa bé và sống những ngày thiếu thốn về vật chất, đau khổ về tinh thần, cô thời đại không đủ sức nuôi con, đành phải bước thêm bước nữa. Nhưng lần này cô thời đại đã lựa chọn một người chồng trong đám công nhân, anh Tám, một người cai thợ ở một hãng đóng xe hơi. Anh Tám hết sức yêu quý cô thời đại vì anh cảm thấy anh, một người thô lỗ mà có được một người vợ có học, có sắc như cô, quả là quá sức tưởng tượng của anh. Thôi thì anh nuông chiều cô tột bực, nhưng lòng cô thời đại lại hết sức tê tái là anh Tám không dung được thằng xấu là con của cô. Cưới cô thời đại ngày trước, ngày sau anh Tám liền bắt cô phải đem gửi thằng xấu về nhà quê cho một người cô họ của anh Tám. Trước tình thế ấy, cô thời đại phải buộc lòng nghe theo, gia đình anh Tám và cô thời đại cũng tạm gọi là hạnh phúc. Nhưng những lúc anh Tám đi làm và cô thời đại rỗi rảnh, cô nhìn các đứa trẻ ở hàng xóm và kín đáo chùi mấy giọt lệ chảy trên đôi má của cô. Có khi cô đứng hàng giờ nhìn trời hay nhìn về phía nam, nơi có đứa con thân mến của cô. Khi thằng Sáu được 5 tuổi, cô thời đại bàn với anh Tám đem nó về nuôi để lo cho nó đi học. 5 năm trời, anh Tám thấy vợ một lòng thương yêu săn sóc anh cũng cảm động và muốn làm vợ vừa lòng người yêu, anh vui lòng chiều theo ý muốn của vợ. Thế là thằng Sáu được về ở gần với mẹ nó và cha ghẻ của nó. Anh Tám bản tánh thô lỗ cọc cằn, tuy muốn làm vui lòng vợ nhưng anh không sao chịu được cảnh âu yếm của vợ anh và đứa con ghẻ. Thấy đứa con ghẻ tức là thấy lại người chồng cũ của cô thời đại, anh không sao dằn được lòng ghen tức đầu đầu. Đã vậy, thằng Sáu lại không xấu chút nào, nó đẹp lắm, da nó trắng, môi nó đỏ, mắt nó đen lay lấy, dần trán nó cao và rộng. Tay chân nó mảnh mai, bộ tịch nó kiểu cách. Nó tiêu biểu cho hạng người đài cát, hạng người trái nghịch với anh thuộc hạng công nhân lao động tay chân. Thấy thằng Sáu tức là anh thấy anh chàng trai trẻ đã làm chủ vợ anh. Cái thằng cha đã hút mất nhụy của đó qua đẹp mà than ôi, anh chỉ là kẻ đến sau. Cớ chi thằng Sáu lại được mẹ nó nâng niu săn sóc, may sắm cho quần áo đẹp đẽ. Anh Tám oán thằng Sáu ra mặt, phải chi không có nó thì cô thời đại đã đem hết tâm trí mà lo nghĩ cho anh. Cô thời đại hiểu rõ lòng chồng và cô lo sợ một sự không may sẽ xảy đến cho cô và thằng Sáu. Cô chỉ được phép nuông chiều thằng Sáu trong những lúc anh Tám đi vắng. Trong những bữa ăn, anh Tám không ngớt miệng la rầy thằng Sáu. Ăn, đổ tháo cùng bàn. Ngồi không ngay ngắn, bộ mày gãy xương hả? Cứ mấy món ngon, ăn mãi là sao? Những lúc ấy cô thời đại thấy cổ mình như ngợp thở, cô nuốt không vô nữa. Hãy anh Tám đi khỏi là cô thời đại mua quà cho Sáu ăn, những lúc ấy cô tha hồ mà vuốt ve thằng Sáu, hôn lên đầu, lên mặt nó và than thở. Tội nghiệp con tôi. Cô hôn nó, nựng nó và ôm nó vào lòng, nhưng hãy bóng anh Tám về lấp ló ngoài cửa là cô hất nó ra, để lo chạy xuống bếp, lo dọn cơm cho anh Tám. Thằng Sáu biết thân nó, thấy mặt cha ghẻ nó về là nó lặng lẽ chui vào một xó hay tránh đi chỗ khác. Có một hôm cô thời đại đang đặt nó ngồi vào lòng và vuốt ve nó, bỗng anh Tám đẩy cửa bước vào, thấy thế liền tát cho nó một tát gần ngã sấp. Cô thời đại lặng lẽ đi xuống bếp mà khóc suốt ngày hôm ấy. Từ đó về sau anh Tám càng cay nghiệt với thằng Sáu. Sau khi ở sở về, anh ghé vào tiệm nhậu nhẹt với anh em say túy lúy rồi về nhà đánh đập thằng Sáu cho đã nư giận. Thế rồi một hôm thằng Sáu đi học, đi luôn, không về nhà nữa. Cô thời đại đi kiếm mãi không ra, đành ôm mối hận lòng sống bên cạnh con người độc ác. Ngày qua ngày, thằng Sáu lang thang khắp đầu đường xó chợ, sống với bọn không nhà không cửa, không cha mẹ như nó. Nó đã quá thành một đứa bé ăn cắp ăn trộm, càng lớn nó càng trổ hết tài móc túi giựt đồ của nó. Và từ tội này bước qua tội khác, nó cướp của, nó giết người. Nó bị đưa ra tòa, ông chánh án đã nghiêm nghị lên án tử hình, cái tên giết người cướp của kia. Đó, cốt truyện là như thế, nhưng chúng ta hết sức khâm phục khúc khích đã tả một cách thần tình tấm lòng người mẹ. Trong cảnh trái nghịch này, cô khúc khích nếu không phải là một người đàn bà đã từng bị phụ tình, đã từng sống trong cảnh đau khổ thì không sao viết được những trang đẫm lệ như vậy. Càng đọc, tội về ai, ta càng lên án bọn người phụ tình. Như cô thời đại nói, biết chừng đâu kẻ bị thằng Xấu giết không là cha nó, người đã bỏ mẹ nó. Biết chừng đâu ông chánh án ngồi xử thằng Xấu, Ông trưởng lý buộc tội thằng xấu, không là cha nó, đã bỏ mẹ nó và đã quên giọt máu của mình. Cô khúc khích thật quả là một cây bút tài hoa của thời đại, và cô đã đưa ra cho chúng ta thấy một vấn đề quan trọng của thời đại cần phải giải quyết gấp. Tiếu khách. Phi Long từ khi đọc truyện Tội về ai mà tác giả là cô khúc khích, trong lòng không khỏi đâm ra suy nghĩ dẫn dơ. Phi Long thấy ăn mất ngon, ngủ mất yên vì Phi Long yêu văn cô khúc khích, mà hóa ra yêu con người tài hoa mà chàng chưa được hân hạnh gặp mặt. Ngày nào Phi Long cũng đến tòa báo hỏi thử các bạn đồng nghiệp đã dò ra tin tức của cô khúc khích chưa. Tùy Bút, chủ nhiệm báo, cười liền nói đùa với Phi Long: hay là anh đã cảm nặng cô khúc khích rồi, coi chừng tiểu thư nữ ký giả ấy là một anh chàng có râu thì nhà họa sĩ sẽ bị vố rơi từ cung trăng xuống đa, coi chừng khi rơi lại rớt nhầm trái núi dở đầu chảy máu thì còn gì là nhà họa sĩ. Phi Long biết bạn cười mình nhưng cũng làm ngơ và một mực yêu cầu ông chủ nhiệm có cách gì tài tình khôn khéo để biết được địa chỉ cô khúc khích không. Không cần phải Phi Long yêu cầu, tờ tuần báo cười vẫn để ý tìm chỗ ở của cô khúc khích, cố tranh với các báo đăng bài phỏng vấn và chân dung của nữ tác giả trước các báo khác, nhưng báo cười cũng như các báo khác đều chưa làm sao được mãn nguyện. Phi Long liền tìm đến nhà xuất bản Sáng. Ông chủ nhà xuất bản tiếp chàng hết sức niềm nở. Phi Long nói nghe mục đích của chàng về việc thăm viếng. Ông đã xuất bản quyển Tội về ai của cô khúc khích, chắc ông biết địa chỉ của cô, vậy ông có thể cho chúng tôi biết địa chỉ của nữ sĩ để chúng tôi đến phỏng vấn cô viết bài cho báo cười để giới thiệu với bạn đọc hâm mộ tài nghệ của cô. Ông Tấn, chủ nhà xuất bản Sáng, cười có vẻ bí mật: tôi đã xuất bản tác phẩm của nữ sĩ khúc khích, tất nhiên tôi phải biết mặt và địa chỉ của cô, nhưng vì một lẽ riêng, cô khúc khích chưa muốn mọi người biết tên thiệt của cô. Phi Long bực mình quá, nhưng vì muốn ông chủ nhà xuất bản Sáng nói sự thật nên xuống nước nhỏ: thôi thì tôi xin dẹp chuyện phỏng vấn lại một bên, tôi chỉ xin ông cho một mình tôi biết địa chỉ của cô khúc khích, tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật. Ông Tấn lắc đầu: tôi đâu có quyền. Và thấy bộ Phi Long buồn rầu, ông hiểu ngay anh chàng này đã mê mệt vì tài cô khúc khích, liền trêu: cô khúc khích còn trẻ lắm, chỉ ngoài 20 tuổi thôi. Phi Long chụp hỏi: cô ấy có đẹp không? Ông Tấn vẫn cười: bí mật nhà nghề. Phi Long khổ lòng hết sức, gãi đầu gãi tai: ông nên thương hại tôi, đừng ngạo tôi mà tội. Ông có thể cho tôi biết cô khúc khích có đẹp người không? Đẹp lắm. Phi Long thở ra một cách khoan khoái: thế tôi nhờ ông trao giùm cô ấy một bức thư được không? Được, tôi xin giúp ông điều đó. Nếu cô khúc khích muốn trả lời ông, cô ấy sẽ gửi về địa chỉ ông cho. Phi Long mừng lắm, hai ba lần cảm ơn ông Tấn và xin phép về để mai đem thư đến. Ông Tấn nhìn Phi Long không khỏi buồn cười cái anh chàng đẹp trai mà si tình một cách lố bịch ấy. Phi Long ra về với hy vọng tràn trề là bức thư đầu tiên của chàng sẽ đến tay cô khúc khích, để thay chàng bộc lộ với người ngọc nỗi lòng nhớ mong thương mến của chàng. Về đến nhà, chàng đóng cửa nặng ốc viết một bức thư, viết đi viết lại đến 5-7 lần mới xong cái nháp, rồi chàng đi lựa một cái bao thư màu xanh nhạt và một tờ giấy loại thượng hạng. Chàng cắm cúi chép lại thư, nắn nót từng chữ. Viết xong, chàng trịnh trọng ký tên thật rõ ràng và để địa chỉ của chàng ở phía dưới. Xong, chàng đi lấy nước hoa hảo hạng, rảy vào bức thư và xếp vào phong bì cẩn thận. Dán xong, chàng viết tên của cô khúc khích bằng lối chữ kiểu và kèm thêm, nhờ nhà xuất bản Sáng chuyển đạt. Suốt đêm ấy, chàng không ngủ được, vừa đặt lưng xuống lại ngồi dậy, đến cầm bức thư, đưa lên môi, lên mũi, hít một hơi dài. Đầu óc chàng dơ dẫn hình dung cô khúc khích tài hoa của chàng. Cô khúc khích tươi trẻ, cô khúc khích đẹp đẽ, cô khúc khích thơ mộng. Chàng tưởng tượng cô khúc khích vừa giống Túy Lan, vừa giống tất cả những người đẹp mà chàng đã vẽ ở các bức tranh. Cô có cặp mắt to của mỹ nhân Tây Phương, có nụ cười kín đáo của mỹ nhân Đông Phương, có đôi tay mỹ miều của nàng chức nữ, có mái tóc đen quyền của nàng công chúa thời xưa. Cô có dáng đi uyển chuyển như tiên, tiếng nói du dương như hát, điệu bộ vừa kiểu cách vừa thơ ngây như các bà hoàng hậu được nhà vua sủng ái. Hết tưởng tượng, Phi Long lại lo lắng dẫn dơ. Người như cô khúc khích có biết bao kẻ quỳ dưới chân cô, dễ dàng cho cô một mối tình chân thật của họ. Ta làm sao chiến thắng được lòng cô? Giả lại, nếu theo lời gian mai mỉa của cô, chưa chắc cô là con người thơ ngây khờ dại. Chiếm quả tim một cô gái thơ ngây khao khát yêu đương như Túy Lan rất dễ. Phi Long chỉ cần làm bộ săn đón cho nhiều là Túy Lan cảm ngay, vì Phi Long đã có sẵn hình dạng đẹp đẽ, ngôn từ trôi chảy, cử chỉ lịch sự. Muốn yêu một cô gái đàng điếm như Nguyệt Nga cũng chỉ cần có tiền thật nhiều giải ra là được. Nhưng giờ đây, muốn một nữ văn sĩ như cô Khúc Khích yêu chưa chắc là việc dễ. Nếu văn là người thì cô Khúc Khích phải là một người đàn bà đã dày dạn vì yêu thương, đã từng sống cảnh đau lòng, đã từng thấy những ngang trái của xã hội. Thế thì làm sao mà mong được cô Khúc Khích yêu? Vì lòng suy nghĩ trằn trọc suốt đêm, người chàng bơ phờ như một kẻ tương tư đang ốm nặng. Hôm sau, mang bức thư gửi đến ông Tấn, Phi Long nói, nếu ông vui lòng giúp tôi được việc này, thì tôi luôn sẵn sàng dễ giúp ông các bìa sách mà ông sắp xuất bản. Ông Tấn hỏi đùa, ông định hối lộ tôi đấy nhỉ? Thế ông là họa sĩ à? Phi Long vội vã nói, vâng ạ. Ông Tấn liền nói, cái nghề của ông không lợi rồi đa, cô Khúc Khích thù bọn họa sĩ ra mặt. Phi Long mặc tiêu nghĩu chào ông Tuấn và đi ra, hẹn lần khác sẽ đến thăm.